những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức,
mời quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhà Quyên kính mời quý khán giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Chương trình này được thực hiện hàng tuần vào ngày Chủ nhật vào lúc 5 giờ trên đài 1600 AM. Nhà Quyên kính gửi lời chào trở lại với cô Betty.
Vâng, cô Betty trở lại chương trình cùng với Nhà Quyên hôm nay. Và Betty cũng mong quý vị dành chút thời giờ quý báu trong cái ngày Chủ nhật hôm nay để quý vị gọi vào góp ý với bà Lisa Nguyễn hôm nay. Nếu chưa có quý vị nào gọi vào thì Nhã Quyên có thể tóm tắt cái đại ý của cái lá thư được không ạ?
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô. Và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả nào đã nghe được cái bức thư của bà Lisa Nguyễn thì kính mời quý vị gọi vào góp ý cho bà 817-899-4110. Bà Lisa năm nay cũng đã 70 tuổi rồi và bà sống ở trên đất Mỹ thì chắc cũng trên 40 mấy năm. Bà đã đi, bà và chồng bà sau năm 1975 đã chạy sang Hoa Kỳ và có hai người con trai, học hành cũng thành tài, và chồng bà cũng đã mất hơn 20 năm. Sau 5 năm ông mất thì bà tái giá và lấy một người đàn ông khác và cũng sống với ông cũng được 15 năm. Ông có hai người con gái và hai người con gái này thì cũng không có thích bà cho lắm. Tại vì mặc dầu bà cũng cố gắng với hai người con này, nhưng mà họ sợ bà giành tài sản của ông vì ông là một người có tài sản. Nhưng mà gần đây thì cái điều mà làm cho bà buồn đó là bà phát hiện ra là ông có cái living trust, là ông không có để tên ông không có để gì lại cho bà ngoài hai đứa con của ông. Và bà rất là buồn và bà nghĩ là mình có nên ly dị ông hay không, và nếu mà bà ly dị thì bà cũng không có được gì cả. Bà nên làm như thế nào? Kính mời quý vị gọi vào và góp ý cho bà Lisa Nguyễn trong bức thư ngày hôm nay. Nhã Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin kính chào anh hay chú ạ. Dạ.
Dạ tôi là Thành.
Dạ.
Dạ, biết chào anh Thành.
Chứ cô Betty, cái chuyện này tôi thấy bà nó không có thua đâu, bà nó vẫn được đó. Tôi thấy nhiều trường hợp rồi, một hai trường hợp tôi biết đó. Bây giờ đó bà phải tham khảo một luật sư. Thì tôi thấy bà không chia nhiều cũng phải chia được 1/3, chứ không bao giờ không có được hết trơn. Bởi vì bà sống với ông đó là 15 năm mà công sức của ông, bà thì mặc dù tiền ông lo ông để riêng ông ấy, nhưng mà cái chuyện mà ông làm, ông bà phục vụ cho ông 15 năm đó thì đương nhiên là ông được, nhưng mà tại ông tính vậy không có đúng thôi. Nhưng mà luật pháp đưa ra tòa thì tòa phải xử là cho bà có một phần đó, chứ không thế nào mà không được hết. Tôi thấy có trường hợp rồi, bây giờ tôi khuyên bà là tham khảo với một luật sư thì bảo đảm là được hết, chứ không phải là không được, nhưng mà không được nữa, nhưng mà cũng phải được 1/3. Tôi bảo đảm, tôi thấy rồi đó.
Dạ, tức là anh trên thực tế anh đã thấy có những cái gia đình họ bị những cái chuyện như vậy, và khi họ ra luật sư thì họ có thắng không anh?
Được chứ, ví dụ như bà được 1/3 là chứ làm sao không được, tại vì cái tôi biết là luật sư nói chuyện là bà thời gian bà sống với ổng, mà bà còn phục vụ cho ổng, thì cái công sức của bà phục vụ đó thì mặc dù bà không phải làm, nhưng mà bà nấu nướng ăn uống mà làm chuyện bà cũng phải giúp đỡ cho ổng, chứ ổng làm sao ổng sống mình được. Thành ra ổng thấy cái công của bà đó là mặc dù ấy, chứ đâu phải là bà đóng tiền vô mới là được chia tiền hay là đưa tiền tên bà mới có tiền đâu. Bà có ly hôn thú đàng hoàng mà. Tôi bảo đảm với bà, tôi chỉ vậy là tôi nói bà là bà nhờ ông luật sư hội thẩm vấn, tư vấn luật sư là ông đưa tới tòa là bảo đảm bà được đó. Nhưng mà không nhiều ít thì tôi không biết, nhưng mà có thể được 1/3 đó. Chứ không cái nào mà không chia bà được cái gì hết, không có bảo đảm, tôi bảo đảm có, tôi nghe tôi mấy, tôi thấy mấy trường hợp vậy rồi, chứ không phải vậy đâu. Mới có cứ hỏi luật sư biết là chứ mình không có giải quyết được gì đâu.
Dạ, đúng rồi. Dạ, thì chứ mình thấy bất công quá, nếu mà ly dị hoặc là không ly dị chăng nữa đó, mà người vợ sống mà coi như vậy, nếu không được cái gì hết cũng có khác gì mấy ông mà đi mướn gì ở không đó, ở được phục vụ vừa sinh lý mà lại vừa sức lao động của người ta cho mình nữa. Cái điều đó, cái đó nó không có công bình.
Mướn ở đâu có hôn thú gì đâu, mà ông trả tiền hàng tháng, còn bà có trả tiền thì bà góp công góp sức cho ông để ông làm nên ông đi làm việc, phải có ở nhà phục vụ chứ lau nhà lau cửa rồi nấu nướng rồi ăn uống rồi, phải là còn về ông tình cảm rồi nữa, chứ phải nói chuyện khơi khơi đâu mà không có được đâu. Tôi nói bảo đảm với chị là tư vấn luật sư đó, mà kiếm luật sư nào mà khá khá là bảo đảm được á. Tôi nói rồi, tôi thấy rồi, tôi thấy luật sư nói chuyện mà thôi được rồi đó.
Dạ. Lúc đầu thì Bích Thiên cũng có cái ý là như vậy đó, tại vì có lẽ là mới đây bà mới biết ở đây, thành ra là bà biết chương trình mình thì bà tâm sự với mình trước, nhưng mà chắc Bích Thiên nghĩ là bà cũng sẽ làm mấy cái chuyện đó, hoặc là có người bạn bè gì đó mách cho bà nữa. Nhưng mà bữa nay mình nêu cái chương trình này lên, mình nêu cái chuyện này lên đó là để cho bà có một cái idea, cái ý tưởng là bà sẽ phải nên làm gì ngoài cái chuyện tình cảm của bà đối với ông chồng bà bây giờ nữa, phải không anh Thành?
Đúng rồi, trời ơi, tôi thấy xứ Mỹ đâu có chuyện bất công gì được. Ông bà ở đó, bà không mặc, bà không đưa tiền cho ông, bà không đóng góp tiền bạc gì, bà không đi làm đưa tiền vô, nhưng mà cái công sức của bà giúp cho ông này, rồi tình cảm này, đủ thứ chuyện, là hằng ngày 15 năm nay đâu phải chuyện giản đơn đâu, rồi bà đi tay không, rồi coi như bà thương ở đợi nữa, ở đợi ta còn lĩnh tiền rồi tháng, còn bà có tiền gì đâu. Thành ra tòa án không bao giờ mà để cho bà thiệt thòi hết, bảo đảm chị vậy đó. Chị cứ nói bà cứ đi tư vấn luật sư rồi mướn ta làm.
Dạ, dạ.
Đâu có chuyện nào mà giản đơn bất công vậy đâu. Ở với 15 năm rồi không nói bả đi, không đưa tiền bả, rồi ông bả không đi làm tiền rồi đóng góp vô, rồi nói ấy bả đóng góp nhiều lắm chứ trời, công sức của bả biết bao nhiêu, nấu nướng ăn uống phục vụ đủ thứ, đơn nhà cửa bả lau nhà bả làm đủ thứ, đâu không có đâu. Thật ra tôi nói chuyện tôi bảo đảm được, không phải là tư vấn luật sư được, chứ bây giờ không có làm được hết, phải tư vấn luật sư rồi bữa không làm luôn.
Mấy ông không biết chứ, nhiều đàn bà nhiều khi không đi làm lại làm nhiều hơn những người ta đi làm á.
Trời ơi, ông bà đóng góp nhiều lắm chứ, trong gia đình ông bà. Ông đi làm là có cái thời gian đi làm, chứ ông nếu mà ông nấu nướng là bà nấu nướng, bà làm việc nhà là sao ông làm được, ông đi làm là thoải mái được, ông phải mướn người, mà mướn người phải trả tiền. Còn bà có trả tiền đâu. Mà có hông thú đàng hoàng, còn mướn người đâu có hông thú gì đâu, mướn người làm là sao có gì đâu hông thú gì, còn mày... Bà là người coi như người đóng giường cột cho bà, ổng mà bà lo cho ổng đủ thứ chuyện hết trơn. Thành ra giờ bà được, tôi bảo đảm được, tôi nói thật vậy, tôi biết rồi, tôi nghe vụ tôi thấy nhiều người bị được rồi đó. Giờ cứ khuyên bà nên tư vấn luật sư, chứ còn mình không có nói khuyên bà gì thôi, chứ không có nói gì nhiều được đâu. Thôi cảm ơn chị, tôi hết rồi, tôi chấm dứt.
Dạ cảm ơn chú.
Dạ vâng, biết thì cảm ơn anh Thành nhiều, vâng, chúc anh được những ngày được an bình hạnh phúc nha anh nhé.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chú Thành rất nhiều đã gọi và tham gia chương trình. Nhà Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello.
Dạ có phải Quảng Xuân không?
Hả? Dạ, dạ chào chị Quảng Xuân.
Dạ, hai chị Quảng Xuân. Dạ, lâu ngày quá đi đâu vắng tiếng đó nha. Bữa nay chị gọi vào với chị rất là vui.
Dạ, Quảng Xuân, cũng có chúc chị. Dạo đây Quảng Xuân không có được tâm trạng, không có được thoải mái lắm mà... Nghe cái câu chuyện này thì Quảng Xuân thấy là hồi nãy chú Thành nói đúng lắm. Về mặt cái tình cảm cũng như về mặt lý đó, thì khi mà ông mất đi thì bà ít nhiều gì cũng được một phần tài sản. Thì không biết là cái Quảng Xuân không biết là cái có vị nào thính giả nào có cái chuyên môn về pháp lý và như là luật thì biết, tại vì mình không hiểu cái luật này nó tùy theo tiểu bang hay là nó chung cho cả trên 50 tiểu bang. Rồi thì nhưng mà Quảng Xuân chỉ có một phần nói thêm riêng á, là khi mà ông chồng trước mất á, thì bà có được một cái khoản tài sản nào tức là riêng, tài sản riêng của bà đó. Bà có tài sản riêng nào hay không? Hai đứa con nghe nói là hai đứa con ruột của bà, của chồng trước á, thì cũng thành đạt. Ờ, bây giờ thì ở cái tuổi này thì nếu mà bà, nếu chẳng may mà không có được một cái gì từ chồng sau ấy, bà vẫn suy nghĩ thì nó ức ức thật sự đó. Nó rất là đau lòng nhưng mà bà vẫn có thể sống được. Nhưng mà để đấy là sự công bằng cho bà thì chính bà cũng sẽ phải đi tìm một luật sư để hỏi riêng trước cái đã. Và Quản Xuân nghĩ rằng là không có nên ly dị. Bởi vì bao nhiêu năm nay, mười mấy năm nay có tình có nghĩa với nhau thì ông này thì bây giờ ổng có quyền. Tại vì Quản Xuân ở trong gia đình bên chồng Quản Xuân cũng có người giống như là đã có cái tình trạng là cái người chồng họ để hết lại cho đứa con trước. Và cái người vợ sau thì không có ý kiến, vì cái bản chất của cái người phụ nữ này rất là chịu thương chịu khó và rất là sĩ diện, rất là tự trọng. Buồn thì rất buồn, giận thì rất giận, nhưng mà không hề tham gia, cũng không hề nói hay cách. Ông chồng có quyền để lại cái phần tài sản riêng trước đó ha, cái phần mà giống như của ông có trước khi mà gặp người vợ đó. Thì cái này chuyện trong nhà mình đã thấy rồi, ông để như vậy thì người này có toàn quyền này nọ. Nhưng thí dụ như bây giờ có thể bà sẽ ngồi lại nói chuyện nhẹ nhàng với ông chồng. Bà hãy nói hết tất cả những suy nghĩ của bà, không phải là để tranh chấp hay là để giống như gào lên, hay là để mà mình chỉ nói là mình nói cái tâm tư tình cảm của mình. Cái khi mình biết cái đó, ông đã làm cái đó cho đứa con thì để xem ông nói như thế nào. Mà nói với một cái cách nhẹ nhàng và giống như thỏ thẻ để hỏi. Thật sự nếu mà ông nằm xuống một ngày nào đó ông đi trước bà thì chắc chắn là bà sẽ được hưởng một phần. Và trước đó thì bà cũng nên tìm một luật sư để tư vấn, để tham vấn thêm về cái chuyện này như thế này nọ thế kia. Còn không, thế Quảng Xuân thì cũng không có nên chính vì buồn quá, tự ái quá mà đâm ra đòi ly dị. Quảng Xuân không biết là cô Lisa là theo tôn giáo nào, nhưng mà giống như chẳng quá ra là mình ly dị là vì mình giận, là mình cảm thấy buồn thật. Tất cả những người nghe đều cảm thấy bất nhẫn cho bà. Nhưng nếu mà nói là chỉ vì vậy mà ly dị thì giống như mình đến với ông cũng chỉ vì cái vật chất hay sao. Còn về mặt tình cảm thì quá, mình rất là buồn để mình đi tới ly dị, bởi vì ông coi mình giống như một cái không thua, một cái người giúp việc là làm việc không công. Thì đây là thì Quảng Xuân thấy trước tiên cô hãy bình tâm trở lại. Trước đây cô đã có một chồng và ông đã tạ thế rồi, các con cũng sẽ không có bỏ cô đâu. Nếu mà cô cảm thấy cô đơn thì hãy đi tìm một cái giống như mình cũng... Thôi trước tiên là mình gặp luật sư để mình hỏi về cái lý trước cái đã. Rồi bên cạnh đó là cũng nên ngồi lại nói chuyện với ông chồng hiện tại. Và đối với những cái đứa con gái riêng của ông thì cũng chẳng đặng đường. Tại vì bây giờ cũng chẳng có nói được gì, vì chúng nó cũng chẳng có... cho dù bà đã cố gắng hết sức thì tụi nó cũng không có tình cảm gì đối với người mẹ kế. Do đó thôi bà cũng đừng có quan tâm đến cái tài sản mà ông để lại cho chúng nó như thế nào. Và cái trước mắt cái tài sản chung giữa hai người thì của chồng công vợ thì Quảng Xuân nghĩ rằng là bà sẽ không thiệt thòi đâu. Và để cho mà mình muốn cho chặt đặt cho êm thì đừng làm lớn chuyện lên, và cũng đừng có đòi ly dị. Đôi khi ly dị cũng không hay nữa. Quảng Xuân chỉ nghĩ có nhiêu đó. Thì có quý cô bác nào có những cái kinh nghiệm và giống như bác chú Thành hồi nãy thì sẽ cho cô Lisa thêm lời khuyên. Và chúc cô có nhiều sức khỏe để có thể đi tiếp cái con đường trước mặt mình. Cũng Quảng Xuân nghĩ không khó đâu. Chỉ có điều mình cảm thấy mình bị xúc phạm, mình thiệt thòi thì mình buồn. Nhưng mà hãy biến cái nỗi buồn đó thành một cái cụ thể là trước mắt mình cứ sống cho thật tốt, thật là khỏe đi. Rồi mình bình tâm mình giải quyết từng phần một như vậy. Chúc sức khỏe cô, rồi cũng chúc sức khỏe, chúc chị Betty có một ngày an vui. Chúc sức khỏe Nhã Nguyên, Bảo Nguyên. Cảm ơn chương trình rất nhiều.
Vâng, yeah. Betty cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều đã dành thời giờ quý báu để mà gọi vào và cho ý kiến rất là hay chị. Dạ, thì Betty thấy là chị nói không ly dị thì Betty cũng đồng ý với chị trong cái vấn đề này. Và như là luật sư cũng vậy đó, thì Betty cũng đã có một vài cái ý nghĩ như vậy rồi, mà không ngờ các quý vị gọi vào thì cũng cùng chung với Betty như vậy. Thật sự ra Betty thấy là cái điều này nó là bất công thôi, chứ còn bất công cho một người vợ. Coi như là họ, dù là họ tái giá ra, họ cũng là một người vợ vậy, họ cũng là có đời chồng trước, nhưng mà họ khi mà họ lấy chồng thứ hai thì cũng là vợ chồng, thấy không ạ? đó, rồi còn cái tình cái nghĩa nữa mà làm như vậy là nó không có đạo đức.
Yeah.
Mà cái ông chồng, biết tôi không hiểu ông chồng của bà Lisa, ông như nào, nhưng bà khen ông lắm, bà có vẻ như trong thư bà khen ông là người đứng đắn đàng hoàng đó. Đó, nhưng mà có lẽ thì nhiều khi cái vấn đề là nhiều khi mấy đứa con khi mà lấy bà đó, mấy đứa con gái nó cũng nhiều khi nó nói thôi bố lấy vợ thì có người take care cho bố rồi, tụi nó cũng rảnh rang, có người nấu cơm nấu nước rồi săn sóc cho bố nó. Đó, thành ra chắc nhiều khi lúc đó thì nó cũng đồng ý để cho bố nó lấy, nó không nói năng gì hết. Ít ra thì các quý vị nhìn thực tế coi, nếu mà ông chồng nào mà đi dị vợ hoặc là vợ chết đó mà rồi đi lấy vợ khác đó, có nhiều mấy người con họ không hiểu được, họ phản đối cái điều đó, biết thì phản đối cái điều đó là không có đúng. Đó, mình có nuôi được bố mình không, mình có chăm sóc được bố, mình có nấu ăn được cho bố không, hay là có để cho bố ở chung nhà với mình được không, mà không cho bố tái giá và không cho bố lấy thêm vợ nữa. Theo cái điều đó là nó ích kỷ, mà ích kỷ không có đúng. Đó, nhưng mà khi mà người vợ, người bố, người ta lấy vợ rồi thì ít nhất ra là mình cũng phải xem cái người vợ sau này của bố đó, mình cũng xem là coi như là người thân trong nhà đi, mình không xem như là mẹ. Không xem lên nhà mẹ thì ít nhất là người thân trong gia đình, thấy không ạ? Đó, mình phải công bình với người đó, người đó đã giúp cho gia đình mình như thế nào, bố mình như thế nào, chứ đâu phải cái vấn đề người ta lấy bố mình là cái vấn đề tài sản đâu. Dĩ nhiên là có thể có một cái vấn đề tài sản trong đó, ở đời cái đó là cái thực tế thôi, chứ có ai mà lấy người khổ ôm mà giáo áo rách đâu. Đó, nhất là cái bà này đó, bà Lisa này là theo bà nói là bà cũng là người khá giả ở Việt Nam. Ông chồng trước làm thầu khoán, rồi qua bên này cũng làm ăn phát đạt. Thì chắc chắn là trong tay bà cũng có tài sản rồi. Thành ra nếu mà bây giờ bà Lisa mà bà muốn ly dị thì thật sự ra đối, biết thì thấy là không có gì problem hết. Bà vấn đề tiền bạc bà cũng đủ dư sức, bà sống rồi. Năm nay bà 70 tuổi rồi. Ở bên Mỹ này đâu có ai chết đói, mà hơn nữa là 70 tuổi là đã có được Medicare rồi, cho tất cả những người công dân Mỹ rồi. Thành ra là bà có tiền chứ không phải không có tiền. Nhưng cái vấn đề bà nói đây là cái tình cảm, với lại cái vấn đề mà bà không có sự công bình cho bà nữa. Thành ra bà với bực tức lên mà bà tâm sự với chúng ta. Để chứ còn biết đi thấy mà hồi nãy anh Thành có nói là không biết bà có, hay là chị Quảng Sơn nói là có tiền, sợ tài sản không có đủ tiền đó. Nhưng mà biết đi nghĩ là bà có tiền. Dạ, chắc có một tài sản nào ông chồng trước để lại đó. Với lại bà có hai đứa con trai của bà nữa, thì tụi nó đã thành công hết rồi, thì bà đâu phải lo cho mấy đứa con bà nữa đâu. Một thân một mình rảnh rang quá. Cái vấn đề đây bà buồn, cái vấn đề là bà đã hy sinh tất cả, bà đã thương yêu cái ông chồng sau này, rồi lại bị ông chồng đối xử như vậy. Đó, thì thành ra cái tình cảm của bà nó đang là cái bát nước đầy, thì nó đầy ấm áp cho bà, cho ông. Bây giờ cái chuyện này bà tìm hiểu ra, bà biết là ông chồng đã không có tin cần bà, mà cái kiểu giống như không có yêu thương bà, có thể chỉ vì lợi dụng để có thể bà làm người vợ trong gia đình, rồi để mà săn sóc cho ông, cơm nước cho ông, lo cho ông thôi. Nhưng mà khi mà ông không có để một cái gì hết thì chứng tỏ rằng cái vấn đề tình cảm của ông đối với bà cũng không có được sâu sắc, không có đậm đà gì cho lắm. Dạ, đó, vâng, thì bây giờ cảm ơn chị Quảng Xuân nha. Và còn mấy phút nữa không biết quý vị nào có thể gọi vào không ạ?
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Chúng ta không có còn nhiều giờ nữa. Còn vài phút cuối chương trình, nếu quý vị có đóng góp ý kiến của mình cho bà Lisa, kính mời quý vị gọi vào đài 817-899-4110, 817-899-4110. Thời gian của chúng ta thì cũng không còn nhiều.
Hôm nay thiếu vắng nữa tiếng của ai biết không?
Dạ, dì Tư hả?
Đúng như vậy.
Chắc là dì Tư bận đi.
Hay gọi vào sớm lắm. Không biết dì Tư có chuyện gì không mà dì Tư không thấy gọi vào đây. Mong là dì Tư vẫn khỏe nha.
Dạ vâng, 817-899-4110. Nếu mà quý vị đã nghe qua cái bức thư của bà Lisa thì cũng kính mời quý vị gọi vào. Có lẽ nhiều khi bà cũng có tiền, nhưng mà cái mà nhiều khi cũng tủi thân cô Bích Ti, tại vì nhiều nghĩ là mình là vợ 15 năm, nó không gọi là quá dài nhưng mà nó cũng không có quá ngắn để ở với một người nào đó mà ông cũng đành đoạn thiệt là ông không có cho bà một chút gì. Cái ông làm cái điều này nó cũng hơi đành đoạn quá, mà một người đàn ông mà mình làm như vậy thì hình như có lẽ mình hơi tính toán. với người phụ nữ đầu ấp tay gối của mình quá, phải không thưa cô? Thì thời gian của chương trình, nếu mà không có quý vị nào gọi vào thì kính mời cô gửi đúc kết cái lá thư của bà.
Cô cũng nghĩ là như vậy đó. Cái vấn đề ở đây á, là cái vấn đề tình cảm nó nhiều hơn là vấn đề tài chính. Tài chính chỉ là một phần thôi, bởi vì như Bitty đã thưa rồi là theo Bitty nghĩ thôi, mà chắc chắn là như vậy, là bởi vì bà đã có tài sản trước rồi. Trước khi mà bà lấy ông chồng thứ hai này là đã tài sản bà có rồi, chứ không phải là không. Đấy, bà nói là hai vợ chồng qua đây làm ăn được buôn bán khá giả, chứ không phải, mà nhất là ông làm nghề thầu khoán, ông qua đây ông có thể xoay sở chuyện này chuyện kia, ông làm ăn buôn bán được. Thành ra tuy bà không thổ lộ hết, nhưng mà Bitty biết là bà có tài sản riêng của bà nữa. Thành ra bà mà coi như thoải mái để bà sống thôi. Nếu bà ly dị ông chồng sau này thì cũng thoải mái sống thôi. Thì Bitty nghĩ rằng bà cũng, đây là Bitty nói với bà Lisa Nguyễn là như vậy đó. Dạ, thì cái vấn đề Bitty hiểu được cái tâm trạng của bà là bà tự ái là một này. Bà tự nhiên bà hụt hẫng trong cái vấn đề tình cảm đối với ông nhà hiện giờ. Thì thưa bà là nhiều khi tùy theo tôn giáo mà bà suy nghĩ, nhưng mà theo đạo Phật ấy, thì Bitty biết rằng khi mà cái duyên nó đến ấy, thì nó đến. Đến lúc mà nó hết rồi tự nhiên nó hết thôi. Đến mà lúc mà tự nhiên tại sao mà họ lại tự nhiên là trời xui đất khiến, sao mà bà thấy được cái living trust của ông. Mặc dù Bitty biết rằng nói như vậy là ông đã giấu giếm bà, ông đi làm riêng với mấy đứa con của ông, hoặc là mấy bố con, nghĩa là bàn tính với nhau lúc nào bà không biết. Nhưng mà đó thì ông đi làm riêng như vậy, đột nhiên bà thấy, chắc ông giấu kỹ lắm, mà đột nhiên chắc là bà vô tình bà thấy ở đâu đó. Thành ra bà mới biết được. Thì Bitty nghĩ rằng có thể đến cái duyên, đến cái giờ phút này ấy, cái chuyện bà ở với ông 15 năm nay rồi, bà tình nghĩa bà đối với ông rất là ấm áp, rất là đầy như vậy. Nhưng mà khi bà biết ra chuyện này thì tự nhiên bà đã mất hết cái ít nhất là 50% cái tình cảm của bà đối với ông. Thành ra bà mới có ý nghĩ là bà ly dị với ông. Dạ vâng, thì tùy theo cái tình cảm của bà, chứ còn thật sự Bitty với các quý thính giả chỉ là người ngoài và chỉ đóng góp thêm ý kiến. Còn nếu mà bà biết như vậy thì bây giờ thì đó, theo ý kiến các như anh Thành với chị Quảng Xuân có gọi vào nói là như vậy đó, mình có nên có một tham khảo ý kiến với một vị luật sư để vị luật sư sẽ chỉ đường cho mình đi và sẽ giúp để cho bà lấy lại cái sự công bằng của bà trong cái vấn đề mà tài sản của ông. Mặc dù bà cũng có đầy đủ rồi, nhưng mà ít ra chăng nữa mình cũng phải trả lại sự công bằng cho mình, phải không bà? Dạ, thì Bitty cũng chỉ an ủi bà là bà đừng có lo, bởi vì bên đất Mỹ này á, nó ở đâu còn có đó, có sự luật pháp, có cái luật pháp nó đưa họ đứng bên cạnh mình để cho họ giúp đỡ mình cho những người mà cần sự giúp đỡ. Đỡ thử bà. Vâng, thì Bitty cũng chỉ biết nói những lời như vậy thôi. Và Bitty cũng mong rằng bà có những cái ý định sáng suốt yêu thương ông, thì Bitty nghĩ cũng không nên ly dị làm cái gì, chỉ cần luật sư nói và đứng bàn. Và cái điều quan trọng là Bitty nghĩ là bà nên nói chuyện thẳng thắn với ông, là bà biết cái chuyện đó rồi. Theo thư thì bà nói là bà chưa có nói chuyện gì với ông, tức là ông cũng vẫn là chưa biết là bà biết cái chuyện mà ông đã để tài sản trên cái tờ living trust của ông là cho hai đứa con gái của ông. Thì bây giờ Bitty nghĩ là bà nên thẳng thắn nói chuyện với ông trước đi. Dạ, để coi ông có thay đổi ý định của ông không. Nếu mà ông biết tình cảm của bà sâu đậm như vậy, nhiều khi ông sẽ đổi lại. Thưa bà, cái living trust nó không phải là forever đâu. Dạ, nó nếu mà ông dùng cái loại revocable đó, thì là nó sẽ thay đổi được, thưa bà. Chắc bà biết điều đó chứ phải không ạ? Thì ông có thể ông viết lại, chứ không phải là ông biết như vậy là chắc chắn như vậy đâu, thưa bà. Thì sau khi ông nghĩ lại, ông sẽ viết lại, thì có ông sẽ cho tên bà vào trong cái living trust của ông đó nữa đó. Dạ, thì bà cũng nói ông là nếu mà không đổi lại cái living trust thì bà có thể đưa đến luật sư. Bà nói thẳng với ông như vậy để ông suy nghĩ như thế nào. Và có thể là ông sẽ thay đổi ý định đó, thưa bà. Chứ chưa phải đến nước đường cùng đâu, thưa bà. Thành ra, nhưng mà dù sao đi nữa thì cái vấn đề ly dị với tôi nghĩ là nó không phải là một giải pháp tốt cho bà đâu. Dạ vâng. Nhất là cuối đời mình cũng cần phải có người bầu bạn nữa, những người bạn mà mình đã ở với nhau ít nhất là 15 năm nay rồi, mình biết tính tình nhau rồi, mình biết những cái tính tốt tính xấu của người đó, và đã nhất là cái tình vấn đề tình cảm nó cũng đã sâu đậm. Vâng, và vâng, mà một lần nữa Bitty cảm ơn những cái lời tâm sự của bà đối với chương trình ngày hôm nay, và Bitty cầu chúc bà gặp được rất nhiều may mắn và tất cả mọi sự sẽ được an bình đối với bà. Vâng, và Betty xin cảm ơn tất cả những sự đóng góp quý báu của tất cả quý vị và sự lắng nghe của quý vị ngày hôm nay. Xin chúc tất cả quý vị những ngày thật an lành, tràn đầy hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại vào tuần sau. Cô cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều đã đi họp chương trình ngày hôm nay.
Dạ, Nhã Quyên cảm ơn cô Betty và kính chúc cô một buổi chiều tối bình an bên gia đình và người thân. Nhã Quyên xin kính chào. Và quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào kỳ sau.
Có những niềm riêng làm sao nói hết.